sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Đối với tôi, chết là mối phúc lợi. Dầu sống chết, tôi đều thuộc về Chúa. Sống ở đời, hạnh phúc mang tin mừng. Khốn cho tôi, không truyền giáo phúc âm. Nếu tôi làm, sẽ được phúc cao vời. Đường tôi bước, không phải vì thầy Chúa, nhưng là nhờ vào đức tin nơi Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Mà ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người ta lấy để gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó. Người lại phán rằng: Ta sẽ so sánh nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài vũ hôm nay ngắn ngủi phải không ạ? Và Chúa Giêsu nói về vấn đề là hai cái dụ ngôn về nước trời, nước Thiên Chúa. Bài phúc âm này là bài phúc âm cho ngày thứ ba của tuần thứ 30 thường niên. Và chúng ta hãy nhớ là bài phúc âm này là bài phúc âm Thánh Luca chứ không phải Thánh Matthew nhé. Nếu các anh các chị đọc phúc âm Thánh Matthew, các anh các chị sẽ thấy là thường thường phúc âm Thánh Matthew đó là hay tổng hợp lại tất cả những cái gì giống giống nhau cho vào một. Chẳng hạn như là bài giảng trên núi thì là 3 chương, từ chương 5 tới hết chương 7. Tất cả những cái gì về phúc đức trọn lành trên núi gì đó là 3 cái chương đó. Trong khi Thánh Luca là cứ lẻ tẻ chia nó ra chứ không có tụ lại một chỗ. Rồi Thánh Matthew cũng vậy. Dụ ngôn á là ngài cứ cho vô hết cái chương 13. Còn đây Thánh Luca ở cái đoạn 13 câu 18, 21 chỉ có hai cái dụ ngôn thôi. Trong khi cái chương 13 của Thánh, đoạn 13 của Thánh Matthew ấy, thì có nào là kho tàng giấu trong ruộng, nào là cái người thương gia đi tìm ngọc quý, nào là cỏ lùng trong ruộng này. Đấy. Nhiều cái dụ ngôn ở trong cái đoạn 13 của Thánh Matthew đó, mà đây ấy, cũng là đoạn 13 nhưng mà chỉ có hai dụ ngôn thôi. Thánh Matthew đó còn dồn tất cả những cái lời nguyền rủa Pha-ri-siêu luật sĩ vô cái đoạn 23. Rồi cái gì nữa? Rồi hết tới cái ngày tận thế ở đoạn 24. Đấy, phúc âm Thánh Matthew thường thường cứ dồn cục lại cho tất cả nghĩ giống giống nhau vô một chỗ. Nhưng mà phúc âm Thánh Luca nó buồn cười vậy, nó rất khác. Do đó nên chúng ta thấy được là hôm nay đó giáo hội chọn đọc cái bài phúc âm Thánh Luca này chỉ có hai cái dụ ngôn thôi. Dụ ngôn cái tấm men đi với dụ ngôn hạt cải. Cả hai cái dụ ngôn này nó có liên hệ với nhau. Vì thế nên Chúa mới nói cho nó sát với nhau, để chúng ta thấy được cái liên hệ của nó bất khả phân ly. Vậy bây giờ chúng ta hiểu sao về hai cái dụ ngôn này. Đấy, hai dụ ngôn này chúng ta hãy đọc kỹ cái này này. Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Thì bây giờ Chúa so sánh nước đó với hai cái. Trước hết, nước đó giống như hạt cải nha. Chứ không phải là giống như người kia lấy hạt cải gieo trong ruộng mình. Không phải. Chúa nói là giống như hạt cải cơ, chứ không phải giống như người kia lấy hạt cải gieo trong ruộng của mình. Không phải. Là hạt cải. Đấy, nước đó giống như hạt cải. Cái so sánh thứ hai là gì? Nước đó giống như tấm men. chứ không phải là nước đó giống như người đàn bà lấy tấm men. Không phải, không phải là một con người giống như cái dụ ngôn ở phía trên là hạt cải đó. Không phải là người kia lấy gieo trong ruộng, người kia đây theo ở tiếng tiếng Mỹ là ở men, là một người đàn ông. Còn ở dưới này đó, một tấm men lại liên quan đến người đàn bà. Hey, chúng ta thấy hai dụ ngôn này nó hay không? Trên là người đàn ông, dưới là người đàn bà. Trên là hạt cải, nó liên quan đến đàn ông. Còn dưới là đàn bà, liên quan đến tấm men. Đấy, nếu chúng ta phân tích ra, chúng ta sẽ thấy được những cái chi tiết đó. Rồi, cái hạt cải đó, thì cái người kia đó, cái người đàn ông đó, đó lấy gieo ở chỗ nào? Lấy gieo trong vườn của mình. Còn phúc âm Thánh Matthew á, thì gieo trong ruộng của mình. Ở đây là vườn, cờ kia là ruộng. Nhưng mà cuối cùng á, thì cả hai phúc âm đều nói rõ, đó là cái hạt cải đó, nó mọc lên trở thành một cây to, đến nỗi chim trời đến nương náu trên ngành của nó. Thì hai phúc âm giống nhau. Nhưng mà phúc âm Thánh Matthew còn thêm một chi tiết về hạt cải nữa. Đó là cái gì? Hạt cải là nhỏ nhất trong các hạt. Ở đây phúc âm Thánh Luca không có nói tới. À, cái vấn đề là tấm men cũng vậy. Tấm men thì hai phúc âm giống nhau. Tấm men á, thì người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột. Bên Thánh Matthew cũng ba đấu bột. Cho tới khi cả ba đều dậy lên. Thì ở đây cho tới khi tất cả khối đều dậy lên. Dậy men. Thì giống nhau. Thì bây giờ chúng ta hiểu sao mà nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Hạt cải đây có nghĩa là gì? Và nước Thiên Chúa đây giống như tấm men. Tấm men đây ám chỉ cái gì đây? Bởi vì đã nói dụ ngôn á, thì là ẩn dụ. Những cái hình ảnh mà Chúa Thiên Chúa dùng, Chúa Giêsu dùng là những hình ảnh rất là cụ thể mà ai cũng có thể biết được. Đấy. Thì chúng ta hiểu sao với hạt cải với tấm men. Và chúng ta phải luôn luôn là so sánh hai cái một lúc thì chúng ta mới thấy nó. Rồi cái người kia là người đàn ông và đây là người đàn bà thì ám chỉ ai vậy? Và một chỗ là gieo trong vườn của mình, một chỗ là vào ba đấu bột. Thì đúng rồi, men với bột phải đi với nhau. Và hạt cải với lại đất nó phải đi với nhau, đúng rồi. Đấy, thì mỗi một dụ ngôn nó có ba cái yếu tố nhá. Hạt cải, rồi cái người đàn ông gieo trong ruộng của mình. Đấy, còn tấm men thì cái người đàn bà vùi vào ba đấu bột. Rồi cái kết quả của cả hai thì nó như thế nào? Cả hai đều mọc lên hết. À, cái hạt cải đó, nó mọc lên thành một cây to, chim trời nương náu trên ngành đó. Còn cái chút men mà người mà kia bỏ vào đấu bột đó thì cũng làm cho đấu bột nó dậy men hết. Có nghĩa là nước trời chính là sự sống, chỉ có sự sống mới làm cho phát triển thôi. Còn cái người chết đó, là con người bất động và không có phát triển nữa, nó hết rồi. Và cái sự sống nó làm cho sinh động, nó làm cho phát triển, nó làm cho mới mẻ. Đấy, chỉ có sự sống mới có những tính chất đó thôi. Thế nên hiểu chung, đó là nước trời ám chỉ về sự sống. Nhưng mà sự sống đó được diễn tả qua hạt cải và tấm men. Đấy, hạt cải khi nó được nảy nở thì nó trở thành cây. À, còn tấm men khi nó đã nảy nở thì nó làm cho đấu bột dậy men. Thế thôi. Vậy bây giờ chúng ta trở lại hiểu sao cái hạt cải đây là gì và tấm men đây là gì. Theo em, hạt cải đây đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Chính là Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì sao vậy? Hạt cải đó là hạt cải nhỏ nhất trong các hạt. Mà Chúa Giêsu Kitô á được Thiên Chúa Cha, đấy là cái người kia, gieo xuống ruộng của mình đây là gì? Là thế gian. Ruộng của mình đây hay là vườn của mình đây chính là thế gian. Vậy thì thế gian mà người kia đó là chính Thiên Chúa Cha đã lấy gieo hạt cải đó xuống, có nghĩa là con một mình, là lời nhập thể đó. Lời nhập thể đây chính là hạt cải mà gieo xuống đất để trở thành làm người. Và khi lời Thiên Chúa đó, lời nhập thể đó mọc lên trở thành một cây to và chim trời đến nương náu trên ngành đó. Lời nhập thể đó khi mọc lên thì ở chỗ nào? Thì ở chỗ phục sinh. Ở chỗ phục sinh và trở thành một cây to. Cây to đây là chính là giáo hội. Một cây to. Đấy, bởi vì giáo hội chính là nhiệm thể Chúa Kitô. Trở lên khi mà Chúa Kitô phục sinh tử nạn rồi phục sinh, khi mà gieo xuống vườn của mình đó chính là thế gian. Và nhưng mà ở chỗ nào? Ở chính đất hứa đó, đất Do Thái đó. và cái hạt cải đó đã mục nát đi, vì thế nên Chúa Kitô cũng ví người giống như là hạt lúa miến đó, mục nát đi đó. Đấy, hạt cải khi mà được gieo xuống vườn thì cũng mục nát đi, thì mới trở thành một cái cây to. Đây em vừa nói ám chỉ là giáo hội. Đấy, ám chỉ là giáo hội, và vì thế nên chim trời đến nương náu trên ngành của nó, có nghĩa là giáo hội ban phát ơn cứu độ của Chúa Kitô. Chúa Kitô trao hết tất cả những gì Chúa lập được, đó là công nghiệp của Chúa, đó là mầu nhiệm thánh, đó là tất cả những gì Thiên Chúa muốn cứu độ loài người ban cho giáo hội hết. Giáo hội có quyền cầm buộc, giáo hội có quyền ban phát qua các bí tích, và giáo hội đi rao giảng khắp thế giới đến nỗi làm cho các chim trời từ khắp nơi mà về làm tổ ở trên cái ngành của nó. Đến các ngành của nó đây là cái gì? Là các giáo hội ở địa phương. Ngành của một cái cây to đó chính là các giáo hội ở địa phương. Và vì thế chúng ta thấy hiện tại không? Là khắp thế giới luôn, giáo hội công giáo trên khắp thế giới luôn, không có một tôn giáo nào như vậy hết. Hồi giáo cũng không được như vậy, chính thống giáo ở trong giáo hội công giáo cũng không khắp thế giới, Anh giáo cũng không khắp thế giới. Rồi cái gì nữa? Phật giáo cũng không khắp thế giới, Khổng giáo không có khắp thế giới, Lão giáo không khắp thế giới, Ấn giáo cũng vậy, Nhật giáo cũng vậy. Chỉ có công giáo mà thôi. Chỉ có công giáo mà thôi. Chúng ta thấy rõ ràng nhé, là hạt cải đó chính là Chúa Kitô gieo trong ruộng mình, đó là thế gian, và đã bọc lên thành một cây, đó là giáo hội. Và chim trời đây là các linh hồn đã tin vào Chúa Kitô ở nơi các giáo hội địa phương. Theo em hiểu cái dụ ngôn đầu tiên là hạt cải là như vậy. Và bây giờ cái hạt cải đó nó vẫn còn tiếp tục ở cái dụ ngôn thứ hai. Nước đó giống như tấm men. Tấm men đây là gì ạ? Tấm men đây theo em hiểu đó là ơn cứu độ, chính là thánh sủng. Bởi vì sao vậy? Lúc nãy ở phía trên đó, chim trời đến nương náu trên ngành nó, có nghĩa là được lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi mà được lãnh nhận bí tích rửa tội rồi đó, thì bí tích rửa tội đó đã ban cho con người lãnh nhận bí tích rửa tội cái gì? Thánh sủng, sự sống thần linh. Tấm men đó chính là thánh sủng, chính là sự sống thần linh. Mà người đàn bà kia đây là ai? Chính là giáo hội. Người đàn bà kia là giáo hội, đã lấy tấm men đó, có nghĩa là lấy thánh sủng đó, là sự sống thần linh đó, sự sống đời đời đó, ban cho từng tâm hồn một, ban cho các phần tử của nhiệm thể của mình. Và nhờ đó, các nhiệm thể đó, những cái phần tử mà nhận được tấm men đó, có thánh sủng đó đó, có sự sống thần linh đó đó, khi lãnh nhận bí tích rửa tội đó, sẽ làm cho ba đấu bột dậy lên hết. Ba đấu bột đây là gì ạ? Theo em hiểu, ba đấu bột đây là tin cậy mến, là ba thần đức. Như có một lần em nói đó, đức tin là gì? Hay là ba thần đức là gì? Ba thần đức là tài năng siêu nhiên mà Thiên Chúa phú bẩm cho con người khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Để nhờ đó họ có thể ác tinh, họ có thể tác hành, họ có thể làm sống như là một người con Thiên Chúa. Bởi vì không có ba cái tài năng siêu nhiên này, con người ta không thể nào sống xứng đáng là con Thiên Chúa được. Không thể nào, bởi vì chỉ có con Thiên Chúa mới có những cái tài năng đó thôi. Về những tài năng đó, nó hợp với lại thân phận làm con Thiên Chúa. Nó chỉ có những ai có thánh sủng, chỉ có những ai được làm con Thiên Chúa mới được ban cho thôi. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta chẳng những có thánh sủng mà còn được phú bẩm cho ba thần đức tin cậy mến nữa, để chúng ta có thể sống xứng đáng với thân phận là con Thiên Chúa, ơn gọi làm con Thiên Chúa mà mới có thể nên thánh, nên chọn lành như cha chúng ta ở trên trời là đấng chọn lành. Khi mà thánh sủng đó, khi mà sự sống thần linh đó đã làm cho đức tin, đức cậy, đức mến ở trong chúng ta phát triển cho đến độ chúng ta ác tình, chúng ta phản ứng, chúng ta tác hành, chúng ta nghĩ, chúng ta nói, tất cả những cái đó đều giống như chính Chúa Kitô nói, hợp với lại sự sống của chính Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Bởi vì chính Chúa Kitô cũng là sự sống, ta là sự sống thật. Mà Chúa Kitô đã sống như thế nào thì tất cả những người mà đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đã có thánh sủng, đã có sự sống thần linh nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô, và nhờ đó họ sống đức tin tuân phục, đức cậy, phó thác và đức mến trọn hảo. Thì đấy, chúng ta thấy không? Ba đấu bột đó là đức tin tuân phục, đức cậy tín thác và đức ái trọn hảo. Như thế là họ sống trọn vẹn là con Thiên Chúa. Họ sống xứng đáng là một cái cành nho sinh nhiều hoa trái. Và như vậy nó cũng rất hợp với cái dụ ngôn trên là hạt cải đã mọc lên thành cây. Và chính mỗi một Kitô hữu khi mà cái ba đấu bột là đức tin cậy mến đã đạt tới cái tột đỉnh của mình rồi đó, thì họ trở thành một cái cành nho sinh nhiều hoa trái nhất cho Chúa. Cái hai cái dụ ngôn mà Chúa ví với nước trời theo em hiểu là như vậy. Và vì thế nên chúng ta hãy so sánh áp dụng cái hai cái dụ ngôn này vào đời sống Kitô hữu chúng ta. Đấy, nếu chúng ta muốn lớn lên trong Chúa, nếu chúng ta muốn làm việc tông đồ, nếu chúng ta muốn sinh hoa trái thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta phải là hạt cải. Mà hạt cải đây là hạt cải nhỏ, thì có nghĩa là chúng ta phải trở nên như trẻ nhỏ thì chúng ta mới có thể làm cho nước Chúa trị đến. Bởi vì khi mà chúng ta lớn đó, chúng ta cậy mình đó, chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm cho nước Chúa trị đến. Bởi vì sao vậy? Bởi vì làm cho chúng ta đang làm cho chính chúng ta trị đến chứ không phải Thiên Chúa nữa. Bởi vì chúng ta lớn chứ không phải nhỏ. Chỉ có nhỏ Chúa mới lớn lên trong chúng ta thôi. Chứ còn chúng ta lớn, chúng ta đầy rồi, tình yêu Chúa không thể chiếm đoạt chúng ta được. Rồi, cái thứ hai là cái gì? Chúng ta phải như tấm men. Mà tấm men đây thì nó ở chỗ nào ạ? Vị trí nó ở chỗ nào? Nó bị biến mất, nó bị vùi trong đống bột, người ta không thấy nó nữa. Nhưng mà chính vì nó ở trong đống bột mà cái sức của nó làm cho đống bột dậy lên. Chứ còn nó ở ngoài đống bột đó, nó không thể nào làm cho đống bột dậy lên được. Có phải không ạ? Do đó tấm men cũng vậy, ám chỉ là chúng ta phải sống ẩn thân, chúng ta phải biến khuất khỏi tất cả những cái gì trước mặt Chúa, để Chúa sống trong chúng ta, để Chúa chiếm đoạt chúng ta, để Chúa làm chủ chúng ta, và chúng ta không còn là mình nữa mà hoàn toàn là Thiên Chúa tỏ hiện trong chúng ta. Đấy, đó là lý do mà các anh các chị hay thấy em nói là xin mẹ Maria giúp cho chúng ta được xứng đáng trở thành, để cho lòng thương xót Chúa hiện diện và tỏ hiện. Nó là như vậy. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con là những môn đệ của Chúa Kitô, là tông đồ Chúa yêu thương, sống làm sao để cho chúng con thật sự xứng đáng giống như mẹ, và nhờ mẹ cho Chúa, lòng thương xót Chúa hiện diện nơi chúng con qua đức tin tuân phục của chúng con, và tỏ hiện nơi chúng con bằng đức ái trọn hảo của chúng con. Amen.
Đã ba lần tôi cầu với Chúa tôi, hãy lấy đi cái dầm nơi xác tôi. Điều tôi muốn tôi chẳng làm chi mấy, nhưng hãy làm toàn thứ tôi không ưa. Biết cho đi sẽ được phúc hơn nhận, cũng như Ngài hiến mạng cho chúng ta. Người mến Chúa sẽ được Ngài nâng đỡ, biến mọi sự thành phúc ân cao vời.